Dạ thưa chị, tôi là linh căn của chị. Tôi muốn có vài lời đối với chị cũng như là đối với tất cả các anh chị em nhân điện ở đây. Người ta bảo rằng là mỗi một cái con người chúng ta, chúng ta bước vào lựa chọn một món hàng, một cái bánh chẳng hạn, trong một cửa hàng bán bánh có rất nhiều cái loại bánh, rất nhiều cái mẫu mã, rất nhiều cái thương hiệu, chủng loại khác nhau. Chúng ta không biết cái nào là ngon, cái nào là dở cả. Thì chúng ta đôi lúc chúng ta phải thử, chúng ta mới biết để chúng ta mua. Con đường đạo là con đường không có cơ hội để thử, mà chúng ta chỉ có lựa chọn rồi chúng ta mua. Chính vì vậy cái sai lầm rất dễ xảy ra trong mỗi một con người chúng ta. Cái sự sai lầm đó chúng ta phải trả giá, có thể là đôi ba năm, một giờ một khắc, nhưng cũng có thể là suốt cả một đời. Có những con người đi lạc đường rồi cả đời không thể quay trở lại được. Chính vì vậy mà tôi muốn nói với các bạn rằng chúng tôi là những âm phần. Chúng tôi nhìn thấy được thực chất vấn đề. Chúng tôi nhìn thấy được cái gì ẩn đằng sau của một con người. Một con người hành đạo chẳng hạn như cô Lan của các bạn đây. Cho nên tôi muốn nói rằng cho dù tôi không đủ tư cách, thì tôi cũng muốn nói rằng tôi khâm phục cô Lan của các bạn. Bởi vì cái con đường của cô đầy dẫy gian nguy, trắc trở, thị phi, điều tiến, nghiệt ngã, khủng khiếp. Thế mà cô Lan vẫn kiên nhẫn, vẫn trì trí, để đến một ngày mà cô được chiến thắng như ngày hôm nay, để có thể ngồi mà điềm nhiên tọa thị nói chuyện cùng các bạn, thì cô đã phải vượt qua cái sự nghiệt ngã suốt gần 30 năm. Chính vì vậy, để cho các bạn thấy rằng một cái quả vị không bao giờ là dễ dàng cả. Khó, rất khó nữa là đằng khác. Đối với những người mà đức mỏng, tài hèn, đối với những người mà thời gian không cho phép, đối với những người vội vàng hấp tấp trên trường đời, với những người đang còn phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày, thì cái sự tu lại càng khó lắm thay, rất khó. Chính vì vậy mà tôi muốn nói với các bạn rằng đừng gieo nhiều nghiệp chướng hơn nữa. Những gì ta chưa biết, những gì ta đã qua, đó là những gì mà bản thân ta vô tình hay hữu ý đã vấp phải, đã phạm phải, thì ta nguyện gột rửa. Còn trước mặt ta, xin hãy đừng gieo thêm nhiều chướng nghiệp nữa. Bởi vì mỗi một cái chướng nghiệp của chúng ta không chỉ trả giá có một, mà chúng ta có thể trả giá đến gấp 10, gấp vài mươi lần, gấp trăm lần như vậy. Chính vì vậy, tôi là một cái trường hợp điển hình để cho các bạn nhìn thấy sự trả giá của nghiệp quả nó khủng khiếp đến chừng nào. Nếu tôi lựa chọn đúng đường thì chưa chắc tôi đã phải trả nghiệp quá đến như thế này. Một chiếc áo của ma sơ, một cái khăn choàng màu trắng, tượng trưng cho cái sự trinh trắng suốt một cuộc đời. Chính vì cái khăn choàng màu trắng để phải luyện tập từng bước đi một, từng cung cách một, từ lời ăn tiếng nói, từ giọng điệu, đều phải đoan trang, đều phải nghiêm trọng, nghiêm nghị, đều phải cẩn trọng, đều phải chín chắn. Chôn vùi tuổi xuân, chôn vùi những mơ ước, những khát khao, những hy vọng, gò mình vào trong đạo pháp, gò mình vào trong những cái đường hướng, những cái môn pháp, những cái giáo điều, để rồi cuối cùng tạo nên chướng nghiệp để phải mắc đọa, chịu tội hình. Thì các bạn thấy rồi đó, có những môn pháp Mỗi một môn pháp sẽ cho chúng ta những điều luật để chúng ta phải tuân hành theo pháp môn, để chúng ta khi chấp nhận làm một con người đệ tử của môn pháp đó thì sự trung thành là sự tuyệt đối. Trung thành là sao? Trung thành là thực hiện đầy đủ môn quy, đó là sự trung thành. Thế thì không có cái môn pháp nào mà theo tôi ít có, nó không có thì cũng không hẳn, ít có cái môn pháp nào mà có thể là rộng rãi về quan điểm, về hành xử như là cái pháp môn mà các bạn đang bước theo đây, là cái con đường của nhân điện, là cái con đường, tôi muốn nói lại là con đường cải cách về nhân điện, chứ tôi không nói con đường của nhân điện. Đa số những con người, những vị thầy đã khai tâm mở lối cho nhân điện, cho năng lượng ở trong một cái thời điểm quá khứ cũng như hiện tại bây giờ, họ đều có những cái pháp môn. Thì chính vì vậy mà những cái pháp môn đó nó đều có cái mức ràng buộc cao hay thấp, nhẹ hay nặng, tùy theo cái vị bậc chủ quản đó người ta ra mặt hành xử như thế nào. Thì 10 cái điều mà môn quy mà cô Lan đã đề ra để cho các bạn cầm nắm ở trong tay các bạn đó, các bạn thấy rồi, tất cả chỉ quy vào có những cái, có vài điều quan trọng, chỉ là làm một con người đạo đức và nhân tâm, lấy cái chân thiện mỹ là làm đầu. Các bạn thấy rồi đó, không có gò ép các bạn vào bất cứ một điều luật nào cả, nhưng rõ ràng điều duy nhất rõ ràng đó là trung thành tuyệt đối. Sự trung thành tuyệt đối là cái đòi hỏi của tất cả mọi pháp môn. Thì tôi chỉ là một người tùy tùng, nói tùy tùng không đúng, tùy tùng, tức là người theo cùng cô Chi đây để vào đây, chứ tôi không phải là người chủ trì, tôi không phải là người đưa đường dẫn lối, tôi chỉ là người tùy tùng, tôi theo cùng một chuyến tốc hành và tôi theo cùng một chuyến đi, coi như là đi hành hương vậy. Chính vì vậy mà tôi mục kích và tôi tìm hiểu để tôi xác lập được một vấn đề là cô Lan của các bạn đây là một nơi mà cô Chi cũng như tất cả các bạn có thể an toàn và gửi gắm niềm tin, hy vọng cả một đời mình, cũng như là đạo pháp, phẩm hạnh, tư cách, đạo đức. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm mà đặt niềm tin trọn vẹn vào cô Lan đây. Hiếm có một con người hoằng pháp nào như thế. Mỗi một con người khi mà ở trên đài cao của danh vọng, của sự thành công, người ta đều có một chút bản ngã riêng tư của mình. Và cái bản ngã đó thường được biểu lộ bằng những đường hướng riêng mà các người, những môn quy mà những người đệ tử phải chấp nhận, những người học trò, những người môn đệ, những người môn sinh phải chấp nhận để mà bảo toàn cái danh dự, cái sĩ diện, bảo toàn được cái quyền năng của đấng chủ quản. Còn ở đây cô Lan các bạn đứng ra đằng sau bức bình phong làm lá chắn là gì các bạn biết không? Các đấng, cô Lan của các bạn không bao giờ cho mình là cao. Cô Lan lùi lại sau lưng, đằng sau tấm màn nhiếp chính, và các đấng là người ra mặt hành xử. Đương nhiên cái ra mặt hành xử đó phải tùy theo cái sự đồng ý của cô Lan, bởi vì cô Lan là một trần sát chủ quản, là một cái toa tàu, và các bạn là một cái đầu tàu và các bạn là những toa tàu tiếp. Chính vì vậy mà cô Lan có đồng ý cái điều gì đó thì các đấng mới phát biểu được thành lời. Còn nếu cô Lan phản đối thì các đấng không thể đưa ra những điều trái với cái điều suy nghĩ của cô Lan. Và khi mà đã chấp nhận một con người ở tư cách chủ quản thì phải tôn trọng người đó toàn bộ. Chúng tất cả những đấng đã từng về đây, đã từng qua nhiều cái thời gian, thời điểm để mà hỗ trợ cô Lan trong cái phương cách, trong cái sách lược, trong cái hoàn cảnh để mà đối trị với mọi người, với xã hội, với quần thể. Thì tôi đã theo dõi, tìm hiểu, theo dõi cô Lan từ hôm qua nay. Nói xin lỗi, hãy cho phép tôi nói là xem như là tôi lục tàn thư lưu trữ để tôi tìm hiểu về cô Lan của các bạn, để tôi biết rằng tôi cá nhân, chúng tôi nói chung, tôi nói rồi, tôi chỉ là một người tùy tùng, một linh hồn tùy tùng với cô Chi đây. Tôi không phải là cô Chi, tôi không là linh căn chính chủ. Chính vì vậy mà tôi lặng lẽ tôi tìm hiểu để tôi xem rằng liệu chúng tôi có thể đủ tin tưởng mà trao gửi một niềm tin hay không. Thì tôi muốn xin thưa với các bạn rằng các bạn có nhiều diễm phúc để các bạn tìm được nơi chốn mà trao gửi tâm linh, để các bạn không bao giờ có thể, không bao giờ phải ân hận về bước đi của mình trên đường đạo. Nếu nói rằng có một nơi chốn nào đó có thể cho các bạn một cái gì đó trọn vẹn hơn, tốt đẹp hơn và rộng lượng, bao dung hơn và toàn năng hơn, thì tôi e rằng không có. Mỗi một môn pháp đều muốn các Phật đệ tử của mình đi theo pháp môn. Pháp môn bao giờ cũng có cái sự gò bó để cho các bạn đi đúng đường, không được bước lệch ra ngoài quỹ đạo. Ở đây cô Lan các bạn lại là người khuyến khích bước ra ngoài quỹ đạo, khám phá khả năng của chính mình, của chính mình, không phải là của cô Lan. Chính vì vậy tôi trân trọng cô Lan, tôi trân trọng một cái vị mà có đủ cái can đảm đặt mình đứng ra đằng sau mọi người, đẩy mọi người đi về phía trước và hướng mọi người rằng hãy tìm hiểu khả năng tiềm tàng của chính các bạn. Đừng làm giống như tôi. Từ những gì mà tôi hỗ trợ cho các bạn hãy đem nó mà phải biết khôn khéo, tỉnh táo, quán xuyến để mà tự tìm ra một đường hướng đi riêng cho chính mình. Thì rõ ràng rằng tôi chưa thấy một môn pháp nào mà lại xui những đệ tử của mình đừng làm giống mình, mà phải làm tốt hơn mình, phải làm giỏi hơn mình. Ngay Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa cũng bảo rằng ta là Phật đã thành, là chúng sinh là Phật sắp thành. Nhưng Phật sắp thành đi nữa thì chúng sinh đó vẫn phải quỳ dưới chân của Phật Tổ Thích Ca để mà nhận lời huấn thị. Còn ở đây cô Lan của các bạn đến với các bạn, nhỏ thì tư cách em, lớn thì tư cách cô, nhỏ nữa tư cách chị em. Cô Lan của các bạn chưa bao giờ gò các bạn vào trong một cái khuôn mẫu của một người chủ quản với những môn đệ của mình. Tôi là một phần căn cao, tôi không phải là phần căn thấp. Nhưng mà tôi đã từng trải qua những năm tháng lầm đường, lạc lẽo để tôi trao phó đời mình cho một cái đạo pháp khác với đường hướng mà tâm linh của tôi muốn có. Tôi lạc đường. Chính vì tôi lạc đường, tôi tạo ra nhiều chướng nghiệp, cho nên tôi mới phải trả kiếp này, kiếp sau nữa. Tôi là trước cô Chi ở đây, không phải là một kiếp trần. Trước cô Chi đây là 7 kiếp trần. Phần căn của tôi, cái đời kiếp trần thế của tôi đến cô Chi này là kiếp thứ 7. Cô Chi là kiếp thứ 7, tôi là kiếp thứ nhất. Thì để cho các bạn thấy một điều rằng là cái chướng nghiệp nó theo ta triền miên, trường kỳ, đến chừng mực nào. Các bạn thấy đáng sợ chưa cái nghiệp quả? Chính vì vậy mà cái nghiệp quả, nếu kiếp trước tạo nghiệp quả, kiếp này tu nữa, thì các bạn nghĩ là nghiệp quả đó các bạn được tiêu trừ à? Không có đâu, nó lặn nghiệp, dòng nghiệp lặn xuống, và các bạn trải qua một kiếp tu tập triền miên hết kiếp, nhưng mà các bạn chưa trả nghiệp. Không phải tu là trả xong nghiệp của mình đâu, các bạn chưa trả nghiệp rồi các bạn lại như vậy nữa, tiếp tục tu nữa cho đến khi cái kiếp nào đó các bạn không tu, các bạn dừng lại, thì các bạn nghiệp trồi lên các bạn phải trả. Chính vì vậy đến một cái thời điểm nào đó tôi nói đúng hơn, tôi là những như là cô Chi đi, là phải đến cái thời điểm phải trả nghiệp thì nó dồn nghiệp. Chính vì vậy mà tôi muốn nói với các bạn rằng không có một cái vết nhơ nào, không có một tội lỗi nào, không có một sai lầm nào mà được bôi xóa vĩnh viễn cả. Chúng ta là những người tự chịu đựng trách nhiệm nghiệp quả của mình và xoay chuyển được hay không, tự bản thân chúng ta. Nếu bây giờ ta lặn, ta không có phải vướng nghiệp gì cả, ta không còn nghiệp gì cả, ta bình ổn, có nghĩa là ta đã trả hết nghiệp rồi. Còn nếu mà ta bây giờ nghiệp dồn dập lại thì không, đâu có, không phải là nghiệp đó là nghiệp ở kiếp này, mà là nghiệp ta còn tồn động lại từ nhiều kiếp trước. Chính vì vậy vấn đề rằng không có một cơn giông tố nào lớn mà lại không thể không có ngày tàn lụi. Cơn mưa nào cho dù có lớn đến đâu cũng phải có lúc tạnh. Ánh mặt trời có thiêu đốt đến chừng mực nào đó cũng phải có lúc về xế chiều. Bóng tối đêm đen có dài đến mấy thì đêm đen cũng phải rạng. Chính vì vậy các bạn phải biết một điều rằng chỉ cần ta kiên nhẫn, ta trì trí thì ta sẽ được giải phóng. Các bạn đừng nghĩ rằng tu mà hết nghiệp, các bạn đừng tự nghĩ rằng tu mà giải được nghiệp. Không, tu không giải được nghiệp, mà tu là dồn nghiệp để giải. Các bạn hiểu chưa? Tu là dồn nghiệp để giải, dồn lại trong thời gian ngắn nhất để giúp các bạn giải nghiệp. Giúp các bạn giải nghiệp cũng là để cho nhẹ thân của các bạn, để bắt bạn lại tiếp tục dấn bước đi trên con đường truy tầm đạo lý. Chứ tu không phải là cởi cho bạn cao dơ và đem giặt lại cho bạn để sạch. Bạn phải là người tự giặt cơ. Chính vì vậy tôi mong rằng với cái kinh nghiệm mà tôi đã san sẻ hồi đêm này về những tiền kiếp của tôi, có nhiều bạn chưa được nghe thì tôi xin phép được nói lại vắn tắt một chút. Khi tôi đã chấp nhận đến đây để hầu chuyện cùng các bạn, thì chúng tôi đã chấp nhận đem đời mình làm cây đuốc sống để cho các bạn nhìn ngắm, soi rọi, chuyển hóa. Tôi là một linh căn của một ma sơ, và linh căn của ma sơ là phải chấp nhận là gái đồng trinh suốt kiếp, tu kính, không được cười nói lớn tiếng, không được chạy nhảy, không được vui đùa, không được yêu thương, không được gắn bó, không được lấy chồng, không được lập gia đình. Chính vì vậy mà tôi là một đứa con gái mơ mộng, lãng mạn, đầy tình yêu thương, đầy niềm tin hy vọng, đầy những sở nguyện. Tôi bị hấp dẫn bởi chiếc áo trắng, tôi bị hấp dẫn bởi sự cao sang của các ma sơn. Chỉ có thế, chỉ vì chiếc áo sang trọng của các vị ma sơn mà tôi chấp nhận trao gửi đời mình. Và chính vì vậy tôi chôn vùi trong cái tấm áo đẹp đẽ và sang trọng đó cái linh hồn mẫn cảm của mình. Cuối cùng tôi tạo nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng thứ nhất tôi tạo là bởi vì cái áo của tôi quá đẹp đẽ và sang trọng. Một cậu bé da đen 17 tuổi, 16, 17 gì đó, nó ốm như cái que củi, nó chỉ còn mỗi một bộ xương nó dài ngoãn, nó bò theo tôi và cầu xin cứu giúp. Và tôi lặng lẽ phủi tay kéo áo mà đi. Ba lần như thế nó bò theo. Tôi cũng mang nguyên cái cung cách trang trọng của một người nữ tu, khẽ cúi xuống, kéo cái treo áo mình ra, lại tiếp tục bước đi. Ba lần như vậy. Một lần nữa tôi có cái tội, tôi bồng một đứa bé. vào trong khuôn viên của nhà thờ và tôi đùa với cháu. Và tôi là một cô gái trẻ trung và yêu đời, lúc đó tôi sống thật với chính mình. Tôi tung hứng đứa bé với một cái tâm trạng phấn khích quá độ, và tôi để đứa bé đó, nó chưa đầy 13, 14 tháng tuổi, nó rơi xuống và nó bị chạm não, vỡ não, nó chết. Lần thứ ba tôi phạm tội có tư tưởng tà dâm với phái nam, mà tà dâm đây cũng chưa hẳn là đi đến đích của tà dâm, nhưng mà tà dâm theo cái kiểu của đạo pháp là tà dâm. Thì tôi phạm ba cái tội đó mà tôi trở thành một âm căn. Thì nếu mà tôi là một con người không có tu, tôi là một người không thệ nguyện dâng hết đời mình cho đạo pháp, nếu tôi không chấp nhận chôn đời mình đằng sau tấm áo choàng, thì tôi không có tội. Tôi chưa chắc đã có tội nhiều đến thế. Chính vì vậy tôi muốn nói với các bạn rằng xin các bạn hãy thận trọng khi lựa chọn một pháp môn. Và khi đã lựa chọn một pháp môn rồi, điều quan trọng duy nhất là phải trung thành tuyệt đối với pháp môn. Bởi vì tất cả mọi pháp môn nào đó nó đều có căn nguyên nguồn cội, và căn nguyên nguồn cội đó không phải từ con người chủ quản, không phải từ cô Lan các bạn, không phải từ tổ thầy Lương Minh Đáng, mà từ các đấng thượng thiên. Tất cả nguồn cội đều từ thượng thiên quản lý cả. Con người này mở ra một pháp môn này, con người này mở ra chùa chiền, mở ra một nhánh đạo nào đó, tất cả đều là đấng ở trên về chủ quản và nắm người trần thế hành xử. Thì nếu sai lầm đi nữa là cái sai lầm đó thì do cái người trần thế này sai lầm, mà cũng có thể do các đấng ở trên sai lầm nữa. Chứ không phải nói là phủi tất cả cái tội hay là cái công của các đấng. Nhưng mà tôi muốn nói với các bạn rằng trung thành tuyệt đối là điều kiện bắt buộc phải có khi đã lựa chọn pháp môn. Chính vì vậy hãy lựa chọn cho thật kỹ lưỡng. Và khi đã lựa chọn rồi chỉ có một đường là dấn bước đi như một con ngựa bị gắn hàm thiết, không còn cách nào khác. Bởi vì nếu ta muốn thay đổi đời mình, nếu ta muốn thay đổi định mệnh, ta muốn thay đổi nghiệp quả, thì chỉ còn một cách là ta phải trả giá cho nghiệp quả của mình. Đừng ai tin tưởng rằng khi tu ta sẽ được giải nghiệp, đó là một điều sai lầm hoàn toàn. Không bao giờ tu được giải nghiệp, mà càng tu nghiệp càng dồn. Bởi vì nghiệp dồn để ta trả, và nghiệp dồn để thử thách đường tu, nghiệp dồn để cho thấy rằng ta xứng đáng mà chân cứng đá mềm. Một con thuyền mà ta gấp bườm lại để ta trốn qua cơn bão, ta chèo, ta chống, vững tay chèo để qua cơn bão, con thuyền không rách nát, không tả tơi, không chìm sâu xuống lòng đại dương. Thì đấy là ta đạt được đạo quả trên con đường tu tập. Tôi không muốn làm phiền nhiều nữa, xin chào các bạn một lần nữa. Cô Hai cho phép con xá cô Hai một xá. Cảm ơn cô Hai đã cho con được ra mặt.
Hay quá. Tiếp nước
cái nước. Bỏ.
Chạy lâu nó hết xăng.
Cô có à? Đổ đi bỏ. Giờ con xin, hồi trước này, hồi nãy là Nam Hải Phổ Đà Sơn, Bồ Tát người đã về để mà người rộng lòng, người thương, mà người mở, người ứng trợ, người cho phép đạo tràng chúng con đó là chiêu đãi âm phần, để cho không có, không làm sai luật. Chúng con không dám làm sai luật, nhưng người vì thương chúng con, một ít cái của cải, một ít cái lộc thực, mà sự hy sinh một ngày mà làm việc, một ngày hưởng thụ của chúng con, đến đây mà người rộng lòng, người cho chúng con được chiêu đãi, thì tấm lòng của người chúng con xin ghi ân tạc dạ. Nên con cầu xin Nam Hải Phổ Đà Sơn, nếu mà người có thể, con cầu xin người ứng về, người có thể ban cho chúng con một lời dạy. Được, ta đây rồi. Dạ, con chào người. Nếu mặc áo quan âm xong vô tới là cởi áo quan âm thì ra đàn ông mà lại trẻ chứ. Chừng 22, 23, 24. kẻ một một sư nam. Mà sư nam này đúng là ở bên địa mẫu rồi, không phải bên nhà Phật. Con kính chào người Phổ Đà Sơn, xin người 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 có điều gì mà người khuyên người dạy thì xin người cho chúng con biết. Cô hai, cho ta khoác cái áo lại đã. Ta nói chuyện đây bằng danh vị của Nam Hải Phổ Đà Sơn. Không phải mà vô duyên cớ ta cho cô hai nhìn thấy chân diện mục của ta. Bởi vì nếu cô hai muốn, cô hai có thể truy cứu. Ta muốn cho các bạn thấy cái thời pháp mà ta muốn nói là như vậy. Khoác cái áo vào, cởi cái áo ra. Khoác cái áo pháp vào, ta là một con người khác. Cởi cái áo ra, ta là một con người khác. Khoác cái áo pháp vào, đi trên con đường pháp, ta bắt buộc ta phải bước thông dong, nhẹ nhàng, khoản đãi. Tư cách của ta phải hòa nhã, hòa ái, thanh tịnh. Lời nói của ta dịu dàng, nhân hậu, bao dung. Đó là khi khoác cái áo. Khi bỏ cái áo khoác ra, ta có thể trở thành một con người khác. Ta có thể ra ngoài đường kia, ta vui chơi cùng bạn lứa tuổi của ta. Lứa tuổi đang yêu thì yêu, lứa tuổi có chồng có vợ thì hạnh phúc vợ chồng, lứa tuổi làm con làm cái thì hầu cận cha mẹ, lứa tuổi làm cháu với ông bà thì hương khói tổ tông. Tất cả đều mỗi một con người chúng ta bước chân ra ngoài đời, chẳng khác nào chúng ta cởi cái áo pháp ra thì chúng ta sống như mà người đời sống. Nhưng người đời sống chúng ta vẫn biết một điều rằng ta phải giữ cái đoan nghiêm của cái người có chiếc áo khoác của lễ ở trong thân. Chiếc áo khoác của lễ đó khiến ta luôn luôn ta phải dè chừng mình, ta phải dạy bảo mình, ta phải rèn giũa mình rằng không được cười quá trớn, không được nghiêng ngả quá trớn, không có được sai sưa quá trớn, không có được ái dục quá, không có được tham sân quá. Tất cả mọi điều đều không được phép quá độ. Nhưng mà đã là một con người ở cõi trần, khi cái áo pháp cởi ra, ta có quyền vẫn được mặc cái áo đẹp, ta có quyền vẫn đi cái xe đẹp, ta có quyền vẫn ở cái nhà sang. Nhưng vấn đề khi ta mặc cái áo đẹp, khi ta đi chiếc xe sang đẹp, khi ta ở một cái nhà sang đó, ta cư xử như thế nào với đồng loại, đó là biểu hiện chiếc áo pháp của ta như thế nào. Chính vì vậy, hơn ai hết, cái nhóm của các bạn là cái nhóm tu tâm chứ không tu áo. Ta đổi vai trò, tu tâm chứ không tu áo. Có nghĩa là cái áo trong tâm chứ cái áo không phải ở ngoài mặt. Chính vì vậy, khi các bạn bước ra đời, đây mỗi người, mỗi một người một chiếc áo, mỗi người một công ăn việc làm, mỗi người một quan điểm, mỗi người một hành xử. Quy tụ về đây, phải khoác chiếc áo pháp vào. Các bạn ở đây là tu tâm chứ không tu áo. Còn đúng theo những cái pháp môn của những người tu tập, trước tiên tu áo chứ chưa tu tâm. Người Phật tử phải mặc một cái áo tràng đã thì mới được công nhận là người Phật tử. Trước tiên phải mặc cái áo tràng đã, trước tiên phải giữ đã nhị trai, tứ trai, lục trai, thập trai, lục thập trai hoặc là trường trai, thì tất cả phải bắt buộc phải hành theo pháp đã. Mặc cái áo pháp, hành theo pháp, tu theo pháp. Còn các bạn, các bạn không mặc áo pháp nhưng các bạn tu theo pháp và hành theo pháp, gọi là các bạn mặc cái áo đạo ở trong tâm, mặc cái áo đời ở bên ngoài. Nhưng mà không phải vì vậy mà cái áo đời này, các bạn được quyền để cho nó xấu hơn cái áo đạo. Nếu cái áo đời mà các bạn cũng để cho nó xấu như cái áo đạo thì các bạn mặc áo đạo để làm gì cho nó uổng công. Chính vì vậy ta muốn nói với các bạn rằng các vị Bồ Tát thị hiện chúng sinh, trước mặt chúng sinh, cùng chúng sinh ăn uống ngủ nghỉ cùng chúng sinh, các vị Bồ Tát trong thời buổi mạt pháp này không mặc áo đạo, mặc áo đời. Các vị Bồ Tát xuống trần này mặc áo pháp ở trong chùa chưa hẳn đã là Bồ Tát. Các vị Bồ Tát bây giờ trong cõi Ta Bà thị hiện ở cõi Ta Bà là Bồ Tát, không mặc áo đạo, mặc áo đời, sống cùng đời, ăn uống ngủ nghỉ cùng đời. Chính vì vậy hành theo pháp là cái vấn đề ở trong tâm, ở ngoài mặt vẫn như nhau, cũng như nhau. Có ai biết cô ai là cô Lan là ai không? Không ai biết cả. Thậm chí cô Lan còn có người còn cho cô Lan là một người chẳng đàng hoàng, chẳng đạo đức. Cô Lan là một người ăn tục nói phét. Cô Lan là một người đạo bá nạp, cái đạo mà không giống ai, cái đạo mà vô thần vô thánh. Đó, vấn đề nó là như vậy. Nhưng tại làm sao ta lại phải mặc một cái áo khoác nào đó cho mọi người thấy rằng là đúng là cái áo pháp? Cái áo pháp đó cũng là cái áo trần mai thôi mà. Thì bây giờ cái áo trần mai cũng là cái áo trần mai, cái này cũng áo trần mai, cái kia cũng áo trần mai. Thì cái áo pháp kia có mai đi nữa cũng là mai thợ mai trần, chứ không phải mai xong rồi đem dâng lễ lên để mà tắm, mà gọi mà làm lễ tắm cho sạch để mà mặc vào bảo đó là mặc cái áo pháp. Thì chúng ta pháp ở trong tâm, Bồ Tát thị hiện trong tâm. Tâm không có điều mà vướng bận thì Bồ Tát ở trong tâm. Tâm có điều vướng bận, Bồ Tát tại ngoại. Chính vì vậy mà chúng ta nên gột rửa thân tâm mình trước, đừng quan trọng tới chiếc áo bên ngoài. Nhưng đương nhiên đã là người tu mà ăn mặc hở hang, ăn mặc lè lẹt, ăn mặc chim cò, chạy những chiếc xe độ, những xe bóng nhảy, những cái ăn mặc sang trọng, hành xử theo kẻ có tiền, có quyền, có thế, thì đó không phải là người tu. Đó là người tu đồng tiền, người tu theo cái danh phẩm, người tu theo cái lợi phẩm. Chính vì vậy mà ta muốn nói rằng ở tại đây, ở trong một cái cõi tịch mịch, ở cõi tịch lặng, ở cõi vắng vẻ, ở cõi hoang vắng, ở cái cõi hoang sơ này, có một con người trần thế như tất cả những người trần thế khác, lại được tất cả những cái năng lực tối cao hộ độ. Tại vì sao? Nếu tâm ta, nếu tâm ta sạch thì khí thanh ở cùng ta, nếu tâm ta dơ khí uế ở gần ta, nếu mà tâm ta sáng ta xin chờ cho ta một chút. Cứ hả, có ai tới cẳng điển đang lên cái là cẳng cái là hết ít gì.
Anh còn nghe điện thoại không chị?
Chắc còn. Chúng ta lại tiếp tục. Ta có công việc, ta không thể ở lâu được. Thôi thì hẹn lại các Phật tử vào một ngày nào đó. Phổ Đạt Sơn ta xin cáo từ.
Phổ Đạt Sơn,
Nam Hải Phổ Đạt Sơn Bồ Tát. Bây giờ đến ta Diêu Trì Địa Mẫu ta về đây. Mẹ con, chào mẹ.
Mẹ lâu lắm rồi đó.
lâu lắm.
Qua
lâu
quá.
Qua mẹ về có một giây mẹ đi cho mẹ có nói gì đâu.
Qua mẹ về chuyện lâu.
Chúng con là những đứa con trần thế thì cũng như là xa quê hương, xa xứ sở, lạc mẹ, lạc cha. Cứ nghe tiếng mẹ, nghe tiếng cha thì lòng cảm xúc. Nghe tiếng cha, tiếng mẹ thì mừng như những đứa con mà nó được về bên chân mẹ. Thì con xin mẹ, mẹ ban cho chúng con một vài lời dạy để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên đường tu tập, thưa mẹ. Con à, dẫu dòng sâu có dậy sóng thì ánh sáng ban ngày vẫn sẽ thanh lọc nguồn cội tâm linh. Con yên tâm, chúng ta có chúng ta hỗ trợ sau lưng con. Ai đó bảo rằng con Lan không phải là con của mẹ Diêu Trì. Ai đó bảo rằng đó không phải là nguồn cội của con, thì ta cũng mặc. Ta Diêu Trì Địa Mẫu Chơn Thiên nhất định can thiệp vào đời tư của con bằng tất cả mọi mặt. Ta muốn như vậy và ta phải làm được như vậy. Lời nói của Diêu Trì ta không phải để chơi. Tất cả mọi người nhớ lấy, ta nhất định can thiệp vào đời tư của cô Lan cái con. Ta muốn làm cho nó phải được trọn vẹn. Tất cả những gì người cõi trần thế này muốn có, nó đều phải được có. Từ danh phẩm, lộc phẩm, tất cả mọi thứ người trần thế này muốn có, nó đều phải được có, nó xứng đáng được có. Và nếu có ai đó có thể ngăn cản được ta thì người đó đứng cao hơn Diêu Trì này một bậc. Diêu Trì, ta muốn nói rằng có nhiều chiếc dù bán ở ngoài chợ, bán ở trong một cửa hàng, có nhiều chiếc dù, dù lớn có, dù nhỏ có, dù bé có, dù mỏng có, dù dày có, dù chắc chắn có, dù mỏng manh có, nhiều loại, nhiều mặt hàng, nhiều chủng loại. Và ai muốn thì cứ bỏ tiền ra mà mua. Người nào có đủ khả năng thì mua chiếc dù chắc chắn nhất, dù to nhất, dù bảo đảm nhất để không bị mưa sa gió táp. Còn cái người mà yếu đuối hơn, không có năng lực, không có tài chánh, không có sức thì mua một chiếc dù mỏng manh như đồ giả. Chiếc dù đó chỉ ra gió, gặp gió một cái là tơi tả ngay, gió xé ngay. Còn người nào mà có đủ tiền, đủ năng lực, đủ tiền, đủ sức để mua một cái món, một cái dù chắc chắn, vững chắc, một cái dù có một cái đế bảo vệ, không có giông gió nào có thể xô sập được, thì cái dù đó là gì? Người mua đó là ai? Và mua bằng gì? Người mua đó là chúng ta, là các con, là những con người trần thế. Mua bằng gì? Mua bằng phẩm vị của chính mình, cái sự bảo trợ của các đấng đối với từng con người một. Không phải vì ta lớn mà ta được sự bảo trợ lớn, mà là cái tâm của ta. Tâm của ta sạch, sạch thì ta được sự bảo trợ lớn. Tâm của ta trắng, trong thì ta được sự bảo trợ lớn. Tất cả mọi con người trên cõi thế này đều sẽ có một cái dù. Ai cũng muốn có cho mình một cái dù, bởi vì không ai muốn đi trần lưng ở ngoài mưa bão, ở ngoài nắng nọ cả. Ai cũng muốn sắm cho mình một cái dù. Chính vì vậy ra sức để truy tìm, để tìm kiếm, để hướng về một cái cơ hội tiến thân trên con đường tâm linh. Ta nói tâm linh, ta không nói đường trần. Trong một cái thời điểm khác ta sẽ nói với các con về chuyện trần thế. Bây giờ ta nói với các con về chuyện tâm linh. Thì chính vì vậy, nếu mà ta phẩm cách của ta đáng 3, ta chỉ mua được một cái dù 3 đồng. Phẩm cách ta đáng 10, ta sẽ mua được cái dù đáng 10 đồng. Thì cái cây, ta có cái cây dù đáng 10 đồng thì đương nhiên là cái giông bão nó sẽ che ta, mưa sẽ không lọt ta. Nhưng mà đương nhiên cái cây dù đáng giá 10 đồng đó nó to hơn, nó lớn hơn, thì nó dễ bắt mắt tất cả mọi giới. Thì khi nó bắt mắt tất cả mọi giới thì dễ bị mọi người tìm cách để tranh đoạt, để bôi xấu, để vò xé, để cắt xén, để phá hủy. Thì cô Lan các con cũng như thế thôi, không trách được. Cõi đây, đây không phải là cõi thiên đàng. Chính vì vậy, cái sự đòi hỏi mà tuyệt đối của các con không được chấp nhận. Cái sự đòi hỏi tuyệt đối của một con người, cái sự mong muốn tuyệt đối của một con người không bao giờ là vững chắc cả đối với một con người. Cái sự bảo trợ của các đấng cũng có hạn, có chừng mực. Bởi vì chỉ một chút sơ sót thì chúng ta có thể sẽ phải trả giá. Thì ta muốn nói với các con rằng cô Lan các con là một cái nói như là mấy anh em người ta đã nói rồi, một con mối chúa, một con ông chúa.
Mẹ nói cho ai nói.
Chính vì như vậy, nó có một sự thị hiện, nó có tất cả cái năng lực chủ quản nằm trong nó. Nhưng năng lực để chống phá, năng lực để chiến đấu, năng lực để bảo trợ nó không hề có. Chính vì vậy ta mong muốn rằng các bạn hãy cố gắng bảo an cho cô Lan, cũng như là bảo an cho chính mình. Bởi vì ta nói rồi, pháp như là một cây dù, mà cây dù nó lớn thì ta được che chắn nhiều hơn. Nhưng mà cây dù có lớn, nó lớn thì nó dễ bị mọi sự gièm pha, chỉ trích, muốn xé, muốn dò, muốn xé, muốn bôi xóa, muốn bôi trôi trắc trấu. Thì cô Lan đã phải chịu sự hành xử đấy suốt gần ấy năm trời, gần như trong suốt cả một cuộc đời. Duy trì ta thương mà không ngừng nhỏ lệ. Ta thương nhưng không phải ta thương là có thể, ta có thể đưa tay ra ta nhấc nó, mà ta nó thảy, ta đưa nó về một cái chỗ mà nơi chốn bình an ngự trị. Bởi vì nơi chốn bình an không hề có ở dưới mặt đất này, chỉ có từng bước một ta xoay chuyển nó, để ta cho nó nhích một chút, nhích một chút, nhích một chút, bảo an một chút, che bên đây một chút, chắn bên kia một chút. Chứ ta cũng không thể nào ra mặt để có thể cùng một lúc chụp ngay một cái chiếc dù mà bảo an trọn vẹn lên trên người nó. Bởi vì khi ta chụp cứng nó rồi, ta bảo an nó cứng hết rồi, chỉ còn cách là nó ở trong nhà đóng kín cửa, đương nhiên không tiếp xúc với người ngoài, không bước chân ra ngoài. Bởi vì cứ mỗi một bước chân nó bước ra đường là ta tiếp xúc ngay tất cả những gì mà trong thân tâm ta, những gì mà trong căn nhà của ta không hề có. Bước đây ra đường thấy vườn dừa, bước đây ra đường là thấy ong, thấy bướm, thấy hoa, thấy cỏ, khác với vườn nhà. Bước ra đường thấy những con người khác với con người ở nhà. Chính vì vậy mà cô Lan con luôn luôn phải dè chừng mỗi khi muốn rời khỏi nhà mình, cũng như khi mà tiếp xúc cùng với các đệ tử, các Phật tử, thì luôn luôn cô Lan rất dè chừng. Bởi vì rõ ràng một điều là cô không có khả năng để chống trả. Tại sao không có khả năng để chống trả? Tại sao một con người mà tự hào rằng đã dạy cho các con, đã chỉ cho các con để trở nên những con những người dũng tướng, mà có thể khai sơn phá thạch mà bảo rằng mình không hề có khả năng chống trả? Điều này ta để cho các con tự mình suy nghĩ đi. Ai nghĩ được đến đâu thì nghĩ. Nhưng mà Diêu Trì ta chỉ muốn nói một điều rằng tối hậu, cái điều ngày hôm nay ta muốn truyền lại cho cô Lan các con, cũng như các con rằng diêu trì của ta, diêu trì ta chưa có một thời điểm nào rời mắt khỏi cô Lan các con, không ngừng nghỉ theo dõi thầm lặng chuyển sai. Và khi cái sự chuyển sai của ta, ta dùng lực hỗ trợ, ta không chuyển bằng bàn tay của ta, ta không chuyển bằng phép thuật, ta chuyển bằng lực hỗ trợ. Lực hỗ trợ của một người trần là gì nếu không phải là bàn tay trần thế? Làm gì có một lực hỗ trợ nào đương không mà bứng cái nhà từ đây dời cái nhà sang chỗ khác? Đều phải có cái sự hỗ trợ của cái bàn tay trần thế cả. Chính vì vậy vẫn cần, rất cần những cái lực hỗ trợ ở các con, ở những người học trò của cô Lan, những người mà có cái tâm mong muốn mang đến sự bình an, sự an tịnh cho cô Lan các con. Thì ta muốn nói rằng sự dịch chuyển, xoay chuyển vận mệnh là diêu trì ta làm. Nhưng cái sự chuyển dời thực hiện hiện hữu trần thế là do các con, không phải do ta. Nhưng nếu không có cái sự chuẩn y của ta thì không bao giờ có sự hỗ trợ của các con. Cái văn bản ở trung ương xuống rồi thì địa phương mới thực hành, địa phương làm theo văn bản của trung ương. Thì chính vì vậy những gì ngày hôm nay cô Lan có được từ địa phương, nhưng văn bản chỉ đạo từ trung ương, trung ương chỉ đạo phải hỗ trợ cô Lan, trung ương chỉ đạo chưa đến thời điểm thì tức khắc cô Lan chưa được hỗ trợ. Mấy mươi năm nay tại sao cô Lan chưa được hỗ trợ? Cô Lan chưa được hỗ trợ bởi vì trên cái con đường đạo của cô Lan hành chưa đủ Phật, hành chưa đủ Phật. Chúng ta cũng không trách được, cô Lan chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà với sức khỏe kém, với sức khỏe kém, với thần kinh kém, với suy nhược, với hoàn cảnh nghiệt ngã tan thương, đau thương mất mát, với những cái mối thâm thù thì nhiều mà thông cảm thông thì ít. Chính vì vậy cô Lan không thể mà nhận được cái sự hỗ trợ quá mức, bởi vì đó là cái giai đoạn thử thách một con người trên con đường đạo để mà có thể mà đạt đến cái phẩm vị cuối cùng, để có thể đạt được cái chiếc dù cao nhất, chắc chắn nhất. Thì hiện tại bây giờ thời điểm này cô Lan các con đã được từ bàn tay mà đơm khuy thắt nút, từ bàn tay thiêu dệt từng đường chỉ, từng nét một là các con, không phải là ta. Nhưng mà sự đồng ý chủ y từ diêu trì ta, diêu trì ta chứ không phải là ai khác. Ngày hôm nay của cô Lan các con, bàn tay diêu trì ta tạo dựng, không phải là ai khác, không phải là Ngài Thích Ca Mâu Ni hay Quán Thế Âm Bồ Tát, không phải là Lục Mẫu Nương Nương hay là Thiên Hoàng Ngọc Đế, chính bàn tay của diêu trì ta. Ta chỉ nói thế thôi. Chính vì cái sự thông cảm đó mà diêu trì ta về đây, ngồi đây nói chuyện cùng các con như tâm sự bên những đứa con xa nhà, lạc quê, thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu người dìu đỡ, thiếu người ủi an, chăm sóc, thiếu người nâng giấc, thiếu người dìu dẫn. Chính vì vậy ta ngồi đây, ta nói chuyện cùng các con để cho các con hiểu một điều rằng mọi sự việc trên đời này đều có căn nguyên nguồn cội của nó. Có một con người, một sự việc, hoặc nhiều con người, hoặc nhiều sự việc vẫn đem đến trong lòng các con những dấu chấm hỏi, rất nhiều dấu chấm hỏi. Bởi một con người bước đi trên con đường tâm linh hướng về đường đạo, hơn ai hết, con đường đạo là con đường nhiều nghi vấn nhất, chứ không phải là đường trần đâu. Đường trần dễ lắm, đường trần chỉ có một vài hướng đi cho một con người, chỉ trong vài hướng đi đó người ta chỉ cần biết chuẩn làm sao để đi hướng nào cho vững. Còn đường đạo, những dấu chấm hỏi trong đường đạo muôn vàng dấu chấm hỏi như vậy, mỗi một dấu chấm hỏi có nhiều lời giải đáp, cũng như các con làm một bài toán mà dưới nhiều giải đáp A, B, C vấn đáp, thì ta có thể ta trả lời, ta chọn A hoặc chọn B hoặc chọn C. Vấn đề nó như vậy. Thì bây giờ ta cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của các con. Duy trì ta đi đây. Chào và hẹn gặp lại ngày giáp Tết. Đúng vậy, ngày giáp Tết. Ta đi đây.
Trần gian thanh bế thảm, nợ đòi dương thế hóa dòng mê. Bão giông từ phía hồn trèo trống, trời đất muôn phương chẳng lối về. Mõ chuông vang vọng hồi tế độ, kinh kệ tâm thinh khúc vọng câu. Thiên muôn mở cửa chờ tướng hội, vạn khách dừng chân lánh bệ dâu. Bình chén trà thánh nơi cửa đạo, rượu ngọt lòng ai bồi gió mưa. Khăn sáo tròn vai rồi sẽ ấm, chuông ngõ ngân nga khúc đại thừa. Ngoài kia sông bão còn chưa dứt, nắn lại thiên môn viện khánh khơi. Kinh kệ cho qua ngày bão chung, lệ lòng theo gió sẽ dần vơi. Thường hết một đời xưa áo vai, xót cả nhân gian bụi nghiệp đòi. Nguyện cầu lưỡng cá nương hồn thế, cứu rỗi nhân hoàn cơn điên gì. Thiên tai dịch bệnh đang trùng khắp, biết trốn vào đâu bụi loạn chân. Nghiệp hào nghiệp dân thế thiết quá, trần cảnh bi thương đến bội phân. Cầu xin cha mẹ chốn ngôi cao, xót thương con trẻ vương trần lao. Ra tay tế độ nương thần pháp, vượt cõi mê lầm thoát mê sâu. Mai này mai nữa đến ngàn muôn, thắp khiếu đề đầu vọng cố hương. Theo dấu mõ chuông lần tội pháp, nương hồi kinh kệ đáo linh đường. Nhìn thế trầm luân đến vạn loài, thương dùng con trẻ mẹ hiền ơi. Chiếu thiên sớm tối con trì niệm, mượn áo thanh hoàng vượt biển mê. Cầu xin từ mẫu chốn diêu cung, linh tiêu đại điện đấng huyền khung. Cha lành dân bước đàn con dài, sẽ gió đùa mây đáo cửu chung.